Chương trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý khán giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức
phần kết cuộc của vở kịch vui Món Quà Đầu Xuân với các thành phần diễn viên như sau: Quỳnh Long Giang trong vai ông giám đốc, Túy Thanh trong vai bà giám đốc, Hoàng Dũng trong vai Tư Lùng, nữ kịch sĩ Túy Hồng trong vai Châu và Quốc Tuấn trong vai Thầy Ký.
Lại chuyện gì nữa đây? Có ai đến phải không ông?
Hay, có thấy ma nào tới nữa đâu.
Con nghĩ chắc là năm nay họ xù hết rồi, không có ai tới hết đó ông bà ơi.
Tư Lùng mà im đi. Ủa, hồi nãy tôi thấy mặt ông nhăn nhó khó coi, sao bây giờ cái mặt ông tươi vui, dường như có chuyện gì á làm cho ông phấn chấn lên vậy phải không ông? Chắc có ai mà tặng quà gì đó phải không ông?
Có ai mà tặng quà cáp gì nữa đâu. Sở dĩ tôi vui, không còn giận hờn như hồi nãy, là vì tôi nghĩ lại cái chuyện của chú Ký cho hai cây vàng mà mình không biết, phải để sổ nặng, bà hiểu chưa?
À thì ra vậy. Còn vấn đề chợ búa thì ông tính sao? Có đi hay không? Nếu đi á thì cho tôi biết sớm đi, còn không đi á thì tôi vô đi nằm nghỉ đây.
Đi sao? Chứ đi chứ. Nói cho bà nghe nè, tôi suy nghĩ kỹ rồi, dù có ai đến hay không, có đến tặng quà hay không tặng quà, mình cũng phải đi chợ thôi. Có đi chợ mới có đồ cúng và đãi khách. Chẳng lẽ Tết mà mình không mua một món gì để ăn trong 3 ngày à? Mặc dù có hao tốn cũng phải chịu. Bà thấy điều đó không?
À, tôi đã thấy từ khuya rồi, chứ đâu phải mà đợi ông hỏi. Cái gì thì cũng phải đi chợ. Hồi nãy á, thấy ông hậm hực làm dữ không cho đi chợ, tôi lại hiểu lầm là Tết này là ông tuyệt thực không ăn uống. Nào dè đâu mà ông thay đổi mà nhanh quá như vậy ha.
Hồi nãy khác, bây giờ khác. Hồi nãy chưa thức tỉnh thì buồn, còn bây giờ thức tỉnh rồi thì vui. Mắc mớ gì mà buồn hoài chứ.
Rồi bây giờ ông cho đi chợ phải không?
Có đi thì đi mau, đừng có để hết đồ ăn nè.
Tư Lùng à.
Dạ.
Vào trong lấy giỏ đi chợ với bà con.
Dạ.
Đâu có được bà. Bà đi một mình thì đủ rồi. Còn Tư Lùng thì để nó ở nhà, để cho tôi sai vặt chứ. Rủi có khách khứa đến ai lo nước nôi cho tôi.
Hôm nay tôi đi chợ mua đồ nhiều lắm, để Tư Lùng ở nhà rồi ai xách giỏ để phụ tôi chứ.
Ây da, nặng nề thì kêu xích lô mà đi, ai kêu bà đi bộ đâu mà bà la.
Nè Tư Lùng, thấy không, phải chi mà ông con mà vui vẻ tươi cười như vậy hoài thì gia đình này vui biết mấy phải không Tư Lùng?
dạ đúng như vậy đó thưa bà. Nếu như mà ông cứ vui vẻ như vậy hoài á, chắc là năm nay ông bà gặp hên, gia đình ông bà sẽ làm ăn phát đạt.
Ông cũng nghĩ như vậy á, sự vui vẻ là điều lành. Vậy sẵn đây có bà, có thằng Tư Lùng, tôi xin hứa là không bao giờ buồn nữa, mà trái lại phải vui cho vui cửa vui nhà, phải không bà? Bây giờ bà chịu để Tư Lùng ở nhà, còn bà thì đi chợ một mình, có được chưa?
Ông ra lệnh thì tôi phải nghe, chứ làm sao mà dám cãi. Bây giờ là phải tính mua cái gì đây? Thịt nè, cá nè, hộp gà nè, hộp vịt nè, rồi mua vài con gà, vài con vịt, mua bao tử lưỡi heo để làm phá lấu nè, rồi mua 5 cặp dưa hấu nữa. Ý chà, mua dưa hấu thì bây giờ chắc không còn được ngon nữa đâu.
Nè nè, vậy để tôi đề nghị với bà nghe. Bà không có nên đi chợ ở đây. Thà chịu cực một lần mà mình mua được đồ ngon, bà nên thuê xe loại 12 chỗ ngồi á, có máy lạnh đàng hoàng, đi xuống dưới Mỹ Tho, tới Mỹ Tho đi thẳng xuống Gò Công, hoặc đi luôn xuống Vĩnh Long thì càng tốt. Mua cho được 5 cặp dưa hấu loại đặc biệt, thứ xuất khẩu đó, rồi bà qua Bắc Rạch Miễu, rồi thẳng tới Bến Tre mua dừa về làm mức ăn.
Dừa và dưa hấu ở đây thiếu chài, mắc mớ chi mà phải đi cho xa. Vừa hao tiền mà vừa mệt xác mà vô ích á. Ông nghĩ coi.
Nói bà nghe, tuy xa nhưng giá lại rẻ, dễ mua. Giá lại mình mua tận gốc nó vẫn ngon hơn ở đây mà, bà hiểu chưa?
Đi xa nó mệt lắm ông ơi.
Dạ 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 thưa bà, biết con biết là đi xa như vậy là mệt lắm, nhưng mà bù lại mình mua được nhiều món ngon, vừa rẻ vừa đặc biệt hơn người ta. Còn hiện giờ á, chắc chắn là chợ của mình đã hết những thứ ngon rồi. Nếu như còn chỉ còn mấy cái đồ cặn đồ thừa thôi bà ơi, bà nên chịu khó một chút đi xa xa để mua cho được những thứ ngon. Đặc biệt là đi càng xa càng lâu càng tốt đó bà.
Ý màng ơi, không dè thằng Tư Lùng mà nó rành việc đi chợ quá hả ông. Nó nói câu nào là nghe cũng có lý hết á. Thôi được rồi, tôi đi chợ đây một mình, để thằng Tư Lùng nó ở nhà cho ông sai vặt. Thôi con vào trong lấy giỏ ra đây cho bà đi chợ nghe.
Dạ.
À quên, để tôi nói thêm câu này cho bà yên tâm mà đi mua nghe.
Vụ gì nữa đây?
Tôi nói đây là nói phòng hờ vậy thôi. Nếu trường hợp mà mấy nơi đó không có đồ ngon thì bà chịu khó đi luôn xuống Rạch Giá hay là Cà Mau gì cũng được. Mình phải lựa mua cho được những thức ngon, mắc mấy cũng phải mua, mua để đãi khách. Nếu hà tiện mua đồ dở sẽ bị người ta chê cười. Họ nói mình giàu mà còn hà tiện, keo kiệt, mua đồ không ngon. Bà hiểu chưa?
À, ông nói đúng rồi nha. Đã cho họ ăn á mà họ còn chê nữa, mới tức đó. Thôi được rồi, tôi nghe lời ông á, đi cho thật xa lại càng mua rẻ. Ha, cái này ông nói đúng đó, tôi đồng ý ạ.
À. Dạ dạ thưa bà, tại mình đi chợ trễ thành ra phải chịu cực chịu khổ một chút vậy mà. Nhưng mà mọi việc á cũng xong hết hà, con xin bà thông cảm mà hiểu giùm cho ông. Hả, bà đừng có than, đừng có trách, cũng đừng có buồn ông nha bà.
Thằng Tư Lùng nó nói cái câu nào thì ra cái câu đó à bà ơi.
Tư Lùng à?
Dạ.
Con không nói thì bà cũng biết. Tại bà đi chợ trễ cho nên á, bà đâu có than.
Dạ đúng rồi.
Còn ông á, tôi nghe lời ông á, đi thật xa để kiếm những món ngon vật lạ đem về. Đi như vậy là chắc chắn là phải về trễ rồi đó ông à. Còn không chừng á, ngày mai hay ngày mốt á, tôi mới về tới à. Nếu mà trường hợp mà tôi không về kịp thì ở nhà còn mấy gói mì con nấu cho ông ăn đỡ nghe.
Dạ dạ dạ, cái vụ này bà có việc yên tâm. Con ở nhà con sẽ lo cho ông thiệt là chu đáo. Con sợ ông nhớ bà, ông trông, ông ngóng rồi ông ốm sao.
Ôi, ổng mà trông ai con ơi. Ổng mong cho bà đi lâu để về ổng rước người khác về để ổng hú hí đó.
Tư Lùng à,
dạ.
mày nghe chưa? Bà của con á đa nghi như Tào Tháo vậy đó. Ông luôn luôn một lòng một dạ với bà, vậy mà bà cũng không tin. Còn bà nhìn kỹ tôi đi, rồi hãy phê phán sao. Tôi già rồi, quá đát rồi, còn ai mà thương nữa. Đời tôi chỉ có một mình bà là trên hết.
Chắc đó không?
Chắc chứ sao không chắc. Nói để bà hãnh diện, mặc dù bà già nhưng mà vẫn còn có duyên lắm. Dù có ai đổi cho tôi 5 cô gái trẻ đẹp có chừng 17, 18 tuổi tôi cũng không chịu nữa. Nói cho bà biết vậy, tin chưa?
Ông nói à nhà, thì ông phải giữ lời ăn ngàn.
Quân tử bất khi ngôn mà bà.
À, có Tư Lùng làm chứng à ngàn. Nếu mà ông mà phụ bạc tôi thì sao?
Tôi thề danh dự với bà, nếu tôi phụ bà thì...
Thôi, khỏi thề. Bao nhiêu đó tôi đã tính ông rồi.
Đúng rồi đó bà. Bà cứ việc yên tâm đi, con sẽ bảo vệ cho ông, bà khỏi lo.
Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ nói chuyện đi chợ nè.
Dạ.
Nói cho ông nghe nè, đi xa như vậy á mà bao xe tôi thấy hào tốn quá ông ơi. Tại sao mà ông không lấy xe nhà cho tôi đi chứ? Như vậy phải tiện hơn không?
Ây da, đâu có được. Xe nhà để tôi còn phải đi giao tế chứ. Còn bà cứ nghe lời tôi bao xe đi. Tốn bao nhiêu tôi chịu hết cho. Tôi không có la đâu mà bà sợ.
Thôi được rồi. Ông nói như vậy thì tôi mới thiệt là an tâm. Tư Lùng à.
Dạ bà gọi con.
Tư Lùng.
Dạ.
Con ở nhà ráng mà lo cho ông chu đáo nghe chưa?
Dạ nghe.
À này, tôi đi à nghe ông.
Tôi bà, đi à. Bà đi mau rồi về mau. Đừng có để tôi trong nghe bà. Ê Tư Lùng à.
Dạ.
Ông mừng quá đổi
dạ,
đi.
Dạ con cũng mừng cho ông.
Cũng nhờ có con nói vô luôn à. Dạ. Cho nên bà càng tin tưởng ông thêm.
Dạ đúng. Ê,
này đây.
Dạ.
Ông cho thêm con 50.000 nữa.
Trời ơi.
Để tự cho ăn xài.
Con cảm ơn ông.
Ngày mai mùng 1.
Dạ.
Ông lại cho thêm.
Dạ con cảm ơn ông. Bây giờ để tranh thủ thời gian. Con chạy ra ngoài quán nước ha. Con rước cô Châu về nha ông. Để cho ông với cô Châu tâm sự được không? Không
quá được đi à. Ê dạ, con mau đi lên
dạ,
đi
liền dạ.
Có bồ nhí cũng vui thiệt à, nhưng mà hao quá ha. Hôm nay tính sơ bộ cũng bộn à. Để coi cách đây 2 tháng đã tặng cho nàng hết 50 triệu mà mình nói láo với bà xã là cho mượn. Chứ đâu có nói là cho luôn. Còn tiền xài lặt vặt thì không biết bao nhiêu mà kể. Rồi Tết này mình cũng phải lì xì cho nàng chút đỉnh nữa chứ. Nếu không cho nàng quạo sao? Khổ ơi là khổ à. Người ta thường nói có tiền mua tiên cũng được. Đúng. Có tiền muốn gì mà không có. Nếu không tiền làm gì có bồ nhí được. Mà muốn có bồ nhí thì bắt buộc phải hao thôi. Đó là lẽ đương nhiên. Mà sở dĩ mình hao nhiều là gì? Nó thấy mình chơi sọp. Có địa vị, có chức, có quyền, có tiền. Cho nên nó làm eo, làm sách, làm tình, làm tội, làm đủ thứ. Không thỏa mãn cho nó thì nó buồn. Còn mình mà thỏa mãn thì mình hao. Mình mệt. Hay, đúng là chơi bạo lấy tiếng ngu. Ý mà ngu thiệt à. Tiền để dành xài hoặc giúp đỡ cho bà con của mình cũng được. Tiếng thơm. Đằng này có bao nhiêu đem cho bồ nhí hết. Vậy mà nó còn làm tình làm tội mình nữa chứ. Mà mình khoái mới chết. Mình ham mới chết. Hay như vậy dùng cái từ ngu là đúng rồi. Ây trời ơi. Suy đi nghĩ lại, bồ nhí cũng khổ, chẳng phải vui sướng gì đâu mấy cha ơi. Nổi cái nước mà nó nhõng nhẽo để mình lòi tiền ra cho nó cũng đủ mệt rồi. Nhưng mình vẫn khoái mới ngộ chứ. Tại sao vậy? Tại sao vậy à? Tại vì nó là bồ nhí. Nó trẻ trung, nó xinh đẹp. Nó làm eo với mình thì cũng có lý chứ. Vậy mà mình vẫn quý, vẫn đắc ý.
Trời ơi, đúng là điếc không sợ súng, chính là cái ông này nè. Ông tới số rồi mà ông không có hay biết gì hết trơn á trời á. Nhân cơ hội này mình làm tiền ổng dài dài mà ổng không có biết. Để coi kết cuộc ai thắng ai bại, lúc đó rồi mới biết rõ á. Còn mình cứ ở giữa phay phay lấy tiền khỏe re như con bò kéo xe. Dạ thưa ông, cô à. Châu tới rồi.
Ở đâu 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 đâu, cô Châu đâu?
Cô Châu vô tới kìa. Cô Châu.
Cô Châu tới rồi hả?
Kìa anh ơi. Bà đi rồi hả anh?
Đi nãy giờ rồi.
Dạ dạ thưa ông, ông và cô Châu cứ ở đây tâm sự đi ha. Con ra ngoài để canh chừng và bảo vệ cho ông và cô Châu nha. Ông tâm sự thoải mái đi ha.
Con hiểu ý và rành chuyện như vậy ông bằng lòng lắm. Nè nè, còn đây là 50.000 tiền thưởng cho con đó nghe. Ông ráng bảo vệ cho tốt, ông sẽ thưởng nhiều hơn nữa nghe.
Con biết, con cảm ơn ông nhiều. Ông cứ tin tưởng ở con đi. Ha, bây giờ con lo cái phận sự của con trước nè. Ông cứ tranh thủ thời gian. Thời gian quý báu lắm ông ơi.
Được rồi.
Anh à.
Hả?
Cái cậu Tư Lùng này sao thấy cậu vui tánh quá anh ha. Đã vui tánh mà cậu lại còn khôn ngoan nữa chứ.
Nó dễ thương lắm em ơi. Nó là người giúp việc trung thành của anh đó. Em có biết không, anh và em mà được tự do ngồi đây tâm sự như vậy á là nhờ nó đó.
Ủa vậy sao?
Đúng vậy. Nó bày mưu lập kế để cho bà đi chợ, mà đi tận Rạch Giá Cà Mau chứ đâu phải là gần em.
Đi chợ gì mà xa vậy anh? Rồi làm sao về kịp giao thừa?
Cần gì giao thừa, có em là đủ tất cả rồi.
Kìa, nhỏ bé mà. Kìa, anh kỳ quá. Đừng làm gì người ta cười chết đi, buông tay ra.
Ây da, ai cười mà kệ họ. Nếu mà cười cũng chẳng sao. Tình yêu là phải vậy thôi à, nếu không vậy thì ai yêu chứ. Ê nè nè, cưng.
Có kì anh. Buông tay ra, nhột quá. Anh ngồi đàng hoàng nói chuyện được không? Buông cái tay này ra đi.
Không, tình yêu là phải vậy chứ. Tại sao xương cục của anh nó nên đi gì thì thử cái gì chút thôi mà có gì đâu.
Okay. Anh nè, làm gì mà nói chuyện nó đớt như con nít vậy? Ngồi chỉnh tề lại đi nghe em nói nè.
Thì đã chỉnh tề rồi đó.
Ngay ngắn lại.
Ngay ngắn rồi. Còn em muốn nói gì thì cứ nói đi, nói lẹ lên đi.
Nhưng nghe cho kỹ nha. Anh phải trả lời cho em biết là tại sao anh đã có vợ con đàng hoàng rồi mà anh còn đèo bồng cô này cô nọ chi cho rắc rối vậy? Anh làm như vậy có thấy rằng là anh tham lam lắm hay không?
Cái câu này anh nghe người ta nói nhiều rồi, nhiều lắm rồi. Câu hỏi đó chỉ là lý thuyết thôi, mà lý thuyết thì ai mà lý thuyết không được, còn thực tế thì lại khác. Đây nè, anh hỏi em nè, ở trên đời này có người đàn ông nào mà không tham lam đâu? Em chỉ cho anh coi, người nào thấy gái mà không nhào vô đâu hả?
Nhào vô thì mệt thân chứ có ích lợi gì đâu.
Biết mệt biết khổ nhưng mà người ta không sợ, người ta vẫn cứ nhào vô, cái đó mới ngộ chứ em. Điển hình là anh đây nè, mặc dù anh đã có vợ con đàng hoàng nhưng trời xui đất khiến cho anh gặp phải em, mà đặc biệt là em lại là thơ ký riêng của anh mới ngộ chứ. Em vừa đẹp vừa có duyên, má núm đồng tiền, con mắt bồ câu, cộng thêm lời nói dịu dàng thùy mỹ đoan trang, ngày nào vô đây cũng gặp hết. Dần dần em chiếm hết cái cảm tình của anh, rồi từ đó trái tim của anh bắt đầu rung động. thấy em lúc nào cũng dễ thương, dễ mến. Còn ngược lại, nhìn cái con vợ già của anh, nó thua kém em quá xa luôn. Bắt buộc anh phải chọn em thôi. Con người cũng như cây cỏ vậy mà. Cây nếu tưới nước hoài thì cây xanh tươi, trổ hoa thêm lá. Còn con người càng có tình yêu, yêu nhiều thì mau già. Ý, không phải, không phải. Con người có tình yêu nhiều thì phấn chấn thêm lên. Còn ngược lại, nếu cuộc sống giàu sang phú quý như anh mà không có tình yêu nào hết thì chết bà nó cho rồi, chứ sống làm chi cho chật đất, cho vô vị. Anh nói như vậy có đúng không cưng? Cưng của anh.
Đàn ông nói thì hay lắm, nhưng thực tế không phải dễ đâu anh. Mã mà hay được á hả, thì tiêu đời anh luôn á. Còn phần em cũng không có tránh khỏi mang thẹo. Dạ, ghê lắm anh ơi.
Ê, yên chí đi.
Ghê lắm.
Không có chuyện gì xảy ra đâu. Vì anh đã có thằng Tư Lùng, nó luôn luôn trung thành với anh rồi, nó bảo vệ tụi mình tối đa mà.
Mà anh có chắc như vậy không?
Chắc 100%. Bây giờ em bỏ qua chuyện đó đi. Anh hỏi em nè, em tặng anh gói quà gì đó, phải hộp dưa không? Của ít mà lòng hạ tiện ha.
Cái anh này, hồi nãy em đã nói rồi, bây giờ lại hỏi nữa. Nghe cho kỹ nè nha. Em biết anh thích ăn mứt dừa, mà thứ dừa mềm lại có lá dứa nữa. Cho nên chính tại em đi mua dừa và lá dứa đem về để làm tặng anh ăn lấy thảo đó. Của ít mà lòng nhiều. Anh nhận cho em vui nghe.
Ai tặng thì không nhận, chứ người đẹp của anh tặng thì anh phải nhận ngay thôi. Nếu không nhận thì người đẹp giận hay sao hả? Ê, nhưng mà vậy nè nghe, em sao bài vẽ chi quá vậy? Đã không tiền còn bài đặt tặng quà chi cho hao tốn. Em không có tặng anh gì hết, mà trái lại anh phải tặng em thì mới đúng.
Anh ơi. Anh yêu của em ơi, nghe nói cái mát lòng mà không được, anh nói vậy làm sao phải? Mặc dù chúng mình chưa phải là vợ chồng, chỉ là người yêu thôi, mà hễ yêu nhau thì phải lo chăm sóc cho nhau. Em biết anh ưa cái gì ha, thích cái gì ha, thì phải làm cho người yêu của mình vừa ý chứ. Em nói vậy anh thấy có lý không? Đúng không?
Ý cha mèn đét ơi, ăn nói sao có duyên có dùng hết sức. Bởi vậy làm anh không chết với em sao được. Nói thiệt với em nghe, nếu yêu em mà anh có tiêu hết tài sản này của anh á, anh cũng không buồn. Ý quên, anh cũng vui nữa đó.
Nè, mà em nói như vậy có đúng không?
Em nói là phải đúng thôi à. Cái em nói không bao giờ không đúng được. Nè, mày làm cái gì vậy Tư Lùng? Bộ bà về hả?
Dạ không có, con khát nước quá, con muốn vô uống miếng nước rồi con đi ra liền ha. Ông ông với cô Châu cứ việc tiếp tục tiến hành phi vụ đen ha.
cái thằng Tư Lùng này á, nó cũng lém lắm đó nghe em.
Thật sự ra cậu ấy lém mà vui vẻ anh à.
Muốn giận nó cũng không giận được.
Nè.
Cái gì nữa đó? Cái thằng Tư Lùng.
Dạ không có gì hết á, con uống nước xong rồi, bây giờ con đi ra ngoài hen. Ông cứ yên tâm đi, con sẽ bảo vệ ông tới cùng, để cho ông và cô Châu tiếp tục cái vụ phi vụ đen mà.
Cái thằng này thiệt hết nói nó nghe, nó làm mình hai lần cục hứng luôn á.
Thiệt tình á, cứ đi ra rồi đi vô, rồi uống nước rồi đi ra đi vô. Thiệt cậu làm cho em hồi hộp quá đi. Hay là điềm gỡ gì đi anh?
Đâu có điềm gỡ gì ở đâu. Em đừng có nói nhảm. Mọi việc đã có Tư Lùng nó lo. Bà đi mấy ngày mới về lận, em sợ cái gì?
Trời ơi, rồi bà về thình lình sao mình phải ngừa trước chứ anh?
Trời ơi, làm sao mà thình lình được? Em cứ nói bậy nó bạ không à. Từ đây đi xuống Gò Công cũng phải xế chiều, rồi còn phải lựa mua thức ăn nữa. Mua xong rồi trở lại Mỹ Tho để qua Bắc Rạch Miễu, rồi xuống Bến Tre mua dừa. Cái chặng đường này bà đi, cậu tới khuya mới tới à. Mua xong rồi bà còn phải xuống Rạch Giá và Cà Mau mua nữa.
Mèn ơi, anh bắt bà đi đâu mà xa dữ vậy? Bao nhiêu tỉnh rồi làm sao?
Thì anh hành bà mà em, bởi vậy anh mới biểu bà đi cho xa. Có đi mau lắm không? Cũng từ nè, mùng 3 Tết đó, bà mới về tới đây lận à.
Trời ơi, như vậy là lâu lắm mà mới lên tới đây đó.
Bà đi lâu chừng nào thì mình khỏe chừng ấy mà. Nhờ vậy mình mới được tự do nè. Kế hoạch này không, do anh và thằng Tư Lùng nó sắp đặt đó. Như vậy em còn sợ gì nữa?
Thật anh là Khổng Minh tái thế, và cũng là người yêu số 1 của em.
Chứ còn gì nữa.
Nè anh à, nhưng mà nè,
chuyện gì nữa?
Em hỏi thiệt nha. Anh có yêu em thiệt lòng không? Hay là thương đầu môi chót lưỡi đó?
Thì anh đã cho em 50 triệu rồi mà còn ngờ giật cái gì nữa? Bộ em không tin anh hả?
Em chưa tin.
Trời ơi, tức chết được đi á. Nè nè, nè, nếu em không tin á, thì để anh thề cho em tin nè.
Thề phải không? Mà dám thề đọc không?
Sao không dám? Anh thề nè.
Thôi được rồi. Thôi đừng thề. Anh biết sao không? Tết nhất rồi thề thốt không có nên. Em tin rồi.
Đã hứa
nghe, thì phải giữ lời nghe.
Đã hứa thì phải giữ lời chứ sao? Bây cứ hỏi hoài thì ghét ghê à.
Nè, hôn em thì vậy anh có thích không? Nè, anh quên nữa. Hồi nãy đó anh nói anh tặng gì cho em, cho em coi được không?
Được chứ. Nãy giờ, hồi nãy giờ lo nói chuyện gì không cũng quên. Em ở đây đợi anh nghe không?
Anh
vô lấy quà cho em. Anh lấy quà cho em nè, nghe. Ngồi đây đợi nghe.
Được rồi, được rồi.
Đây nhân dịp xuân về, anh xin tặng cho em chiếc nhẫn hột xoàn 8.4 để làm kỷ niệm. Nhật kỷ niệm này để chứng tỏ cho em biết rằng anh lúc nào cũng yêu em tha thiết, yêu tá lả, yêu đậm đà, yêu hết gà.
Em cảm ơn anh. Mà anh tặng cho em thì em rất là mừng. Nhưng mà em hỏi thiệt nè, anh có tặng cho bà xã anh không?
Chưa. Em ưu tiên số 1. Con bà nhầm nhò gì em để chi? Nói bà nghe bà buồn chứ, bà đâu có xứng đáng đeo vật này em. Đâu phải ai cũng đeo được cái loại mắt tiền. Phải chia người trẻ đẹp giàu sang quý phái như em. Phải là em thì mới có quyền đeo thôi. Còn bà thì quê mùa mà, bà đeo gì vô chi cho uổng vậy? Cho bà đeo làm cho bà tủi thân thêm chứ có ích lợi gì. Chỉ có em mới xứng đáng đeo chiếc nhẫn này thôi hà. Chịu chứ cưng.
Lợi dụng sự tin tưởng thương yêu của tôi rồi qua mặt tôi làm những chuyện mờ ám tôi bại.
Nè bà nghe tôi nói, nghe tôi nói.
Ông đừng chối nữa.
Tôi làm gì mờ ám chưa?
Tới đây chưa đầy 10 phút ông đã thề thốt với tôi là không còn yêu ai ngoài tôi ra, luôn luôn một lòng dạ yêu thương tôi tới già. Có không?
Có
Đồ sao? Đồ láo. Miệng thì nói ngọt ngào lắm, nhưng trong lòng của ông thì độc ác vô cùng. Ông làm bộ yêu thương tôi hả? Để lừa dối tôi hả? Ông bắt tôi đi chợ cho thật xa, mà xuống tận tới Cà Mau đánh giá để ở nhà ông tù ti tú tí thả gà. Vậy hả? Ông muốn gì? Ông muốn gì hả? Xéo lỗ tai ông chơi.
Bình tĩnh lại, đừng có làm bậy.
Trời ơi, ông còn chối nữa không?
Bà
ông có bắt được quả tam
mà
chối không?
Bà ơi, tôi biết lỗi rồi.
Ông còn chối lẹo đó không?
Lỗi rồi. Nếu bà không tin thì tôi thề đó.
Thôi, khỏi thề nữa. Thề mà mất quan nữa đó. Thôi, khỏi thề. Tôi tha ông rồi đó.
Cảm ơn bà, tôi ăn năn rồi.
Hay quá, bà rộng lượng, bà tha cho ông rồi. Mặc kệ từ năm mới, ông cũng ăn năn hối lộ. Ái quá, ăn năn hối cải. Không có kiếm bồ gì nữa. Vậy là vui nhà, vui cửa. Năm Mậu Tý chúc bà con bình yên vô sự, phát tài phát đạt.
Chúc mừng
năm mới.
Quý thính giả vừa nghe phần kết cuộc của vở kịch vui Món Quà Đầu Xuân. Chương trình phát thanh của ban kịch Sống Thúy Hồng đến đây là chấm dứt. Kính mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của ban kịch Sống Thúy Hồng vào tuần sau.